Phần 4. Hành động chính xác.
Chính phương châm trong phần này cho thấy rằng chúng ta có thể thực hiện công việc làm của mình trong giây phút hiện tại mà không cần có sự bảo đảm hay khẳng định nào, trong khi vẫn trải nghiệm được tâm tỉnh thức một cách nhẹ nhàng quyết liệt. 1. Hãy đừng quên. 2. Chào buổi sáng tinh mơ. 3. Chấp nhận sự nhàn rỗi. 4. Tôn trọng nghiệp. 5. Biết không biết. 6. Dẫu có tham vọng, vẫn khiêm cung. 7. Quán sát và giảm tốc độ làm việc. 8. Quán sát và thích nghi. 9. Hãy giữ chỗ ngồi của mình. Khi ứng dụng các phương châm này trong công việc hàng ngày, chúng ta chắc chắn sẽ tỉnh thức ngay tại đó. Nếu chúng ta đủ can đảm để buông bỏ sự đối kháng, luôn cởi mở đón nhận công việc như nó phát triển trong từng giây phút, chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với thực tại sâu sắc của việc hiện hữu, có mặt một cách sống động, nổi bật và bao la ngay tại chỗ trong khoảnh khắc tức thời. Nhận thức được thực tại này, đầu tiên lướt qua nó, cảm nhận giai điệu lúc nào cũng có mặt của nó, rồi trở nên thành thuộc với sự thường xuyên xuất hiện của nó, không xa lạ gì trong công việc. Đó là cái mà công việc làm của chúng ta luôn kêu gọi ta giang tay đón nhận. Chính phương châm trong phần này giúp ta thấy rằng việc trải nghiệm tâm tỉnh thức như là một phần trong công việc hàng ngày là điều không những không thể tránh mà còn là chìa khóa đưa đến thành công mà ta luôn kiếm tìm.
Hãy đừng quên.
Có những lúc, dường như chúng ta không đủ kiên nhẫn. Bưu phẩm gửi tốc hành qua đêm không đủ nhanh. Chiếc máy tính với 900 triệu megaram vẫn khởi động quá chậm. 30 giây chờ đợi ở thang máy. Thời gian chờ máy photocopy. Ròng rắn xếp hàng ở phòng điện thoại. Sự bực bội, thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi. Và việc ta không muốn phải chậm lại càng khiến sự việc thêm thảm hại. Tuy nhiên cũng không trách được việc chúng ta thiếu kiên nhẫn. Xã hội tiêu thụ luôn rao bán tốc độ và hiệu quả như là một quyền hạn thực sự của con người. Thức ăn nhanh, một giờ rửa hình, thư chuyển qua đêm, lướt đài, tin nhắn tốc hành, âm thanh xé gió, quay điện thoại nhanh. Chúng ta kiến tạo thế giới này vì sự tiện lợi, để rồi cuối cùng cảm thấy mất kiên nhẫn, bực bội khi chúng ta không thể vượt qua giây phút hiện tại một cách nhanh chóng. Quyền hạn đó dẫn đến sự không thể chịu đựng và nhu cầu được thỏa mãn ngay lập tức. Hàng trăm nghiên cứu, sách vở đã liệt kê yếu tố sinh lý của tính nóng vội, căng thẳng, cao huyết áp, lái xe điên, tim mạch, mệt mỏi mãn tính, lạm dụng thuốc. Nhiều lời khuyên khích lệ đã được nêu lên. Mỗi ngày dành vài phút thư giãn, tập thể dục, coi chừng lượng đường sử dụng, hãy đếm đến 10, dành thời gian cho người thân, hít thở sâu. Tuy nhiên, dường như khó áp dụng các lời khuyên ở những lúc chúng ta cần đến chúng nhất, trước áp lực của khủng hoảng tốc độ và bực bội. Chúng ta quên thở, chúng ta quên thư giãn, chúng ta quên người thân yêu, chúng ta quên chậm lại. Đúng hơn, chúng ta quên tỉnh thức, chúng ta đánh mất khả năng sống một cuộc sống có ý nghĩa và hữu ích. Khi tỉnh thức trong công việc, chúng ta không quên tỉnh giác. Chúng ta có thể làm được điều đó vì chúng ta đã hành thiền chánh niệm. Dĩ nhiên, ngay cả khi chúng ta có trở thành một thiền giả vĩ đại nhất, thành tựu nhất, nhiều lúc chúng ta cũng mất kiên nhẫn, không bao giờ có sự bảo đảm. Nhưng khi chúng ta kết hợp sự thiếu kiên nhẫn với chánh niệm, chúng ta không quên rằng việc mình là ai, đang ở đâu là thiết yếu và hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta luôn được nhắc nhở đến thực tại đơn giản của tính chất xác thực của ta. Dù có bị kẹt xe đến mức không thể chịu nổi, nhưng chúng ta không quên để ý đến khẩu hiệu dán trên đuôi xe. Thượng đế ơi, hãy cứu những người tin nơi người. Và chúng ta mỉm cười. Giám đốc dự án đang cáu tiếc vì chúng ta trễ công trình, chúng ta thiếu hụt ngân sách, nhân viên trễ giờ họp, nhưng ta không quên trao cho đồng nghiệp một cốc nước lạnh. Truyền hình ồn ào, điện thoại réo gọi. Chúng ta đang cố đánh xong bức thư điện tử cuối và chồng thì kêu gào, ăn cơm. Nhưng ngay lúc đó, ngay chỗ ấy, chúng ta không quên tỉnh giác. Thông thường khi nôn nóng, chúng ta không còn để ý đến trải nghiệm của mình. Vì lý do gì đó, việc có mặt trong giây phút hiện tại dường như chưa đủ đối với ta. Ta muốn vội vã đến một nơi nào đó, muốn quên, phớt tỉnh hay gạt bỏ sự bực bội của mình. Chúng ta chỉ muốn giây phút hiện tại qua đi. Với trẻ em thì chúng bật trò chơi điện tử lên, thiếu niên thì bật nút dò các đài truyền hình, khách đi đường thì tấp vào quán thức ăn nhanh, phóng viên thì léo nhéo qua sóng truyền thông, các vị lãnh đạo chạy từ cuộc họp này sang cuộc họp khác. Sự nôn nóng muốn đến một nơi, một chỗ nào khác hơn nơi chúng ta đang có mặt đã trở thành một tật nghiện quên lãng nặng nề và tai hại. Chúng ta quên mình là ai. Chúng ta quên hàm ân thế giới của mình. Chúng ta quên đương đầu với cuộc sống một cách phù hợp và chính xác. Chúng ta quên giúp đỡ. Tính nghiện quên lãng cản trở chúng ta trải nghiệm sự hài lòng, hân hoan khi được sống trên thế gian với tất cả sự hiện hữu của mình. Giống như nhiều thứ nghiện ngập khác, có thể chúng ta cũng cần giải độc và hành thiền chánh niệm chính là chương trình cai nghiện của chúng ta. Khi tọa thiền, chúng ta trải nghiệm được sự thô tháo của tính thiếu kiên nhẫn. Chúng ta ngồi trên bồ đoàn với tư thế phù hợp và rồi chỉ ngồi. Chúng ta theo dõi hơi thở trong khi thời gian trôi qua. Rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy như bị giam hãm. Chúng ta nghĩ, điều gì sẽ xảy ra tiếp? Tôi phải ngồi đến bao lâu? Chúng ta cảm thấy buồn nản, không đọc báo được, không được kiểm thư điện tử hay gọi điện thoại, không được ăn, không có gì để giải trí cả. Chúng ta muốn quên mình đang ngồi đây để vội vã đứng lên, nhưng chánh niệm không cho phép chúng ta được thoát khỏi những khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta ngồi không được quên và bắt đầu trải nghiệm sự nhẫn nại nóng của việc cai nghiện. Chúng ta cảm nhận được sự bực bội khó chịu với việc chỉ có mặt trong giây phút hiện tại và chúng ta muốn thoát khỏi đây. Có thể là chúng ta sẽ đứng dậy, đi ra tủ lạnh hay bật nút truyền hình. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút nhưng sau đó, đừng quên, chúng ta vẫn phải trở về với chính mình, phải trở về với chiếc gối thiền và kiên trì hành thiền. Tập không quên bắt đầu với việc giải cái độc của sự thiếu kiên nhẫn với thực tại của chúng ta. Và điều đó xảy ra ngay trên gối thiền. Nếu chúng ta can đảm và cứ tiếp tục ngồi hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, chương trình giải độc của chúng ta sẽ có kết quả. Sự nhẫn nại nóng, hot patience của chúng ta dần dần trở thành sự nhẫn nại nguội lạnh, cool patience, một cách nhẹ nhàng, và tánh nghiện quên sẽ bớt đi. Đôi lúc chúng ta còn nghĩ, ồ, ngồi yên vậy cũng không đến nỗi tồi lắm. Có thể chúng ta vẫn còn tánh bực bội hay hốt hoảng, nhưng ta không quên trở về với khoảnh khắc hiện tại. Và ta khám phá ra rằng sự thiếu kiên nhẫn của ta đã được chuyển hóa thành sự tự tại đơn giản, không thể chuyển lay. Trong truyền thống Ấn Độ giáo và Phật giáo, sự nhẫn nại trầm tĩnh, tự tại như thế được gọi là dáng đi của voi. Mỗi bước chân của voi đều vẹn toàn, tuyệt đối có mặt, không có sự đắn đo hay hoài nghi. Chú voi không lo lục túi kiếm điện thoại di động có chức năng quay số nhanh hay liếc đồng hồ tay khi đứng xếp hàng mua bánh mì thịt dễ tiêu. Sự nhẫn nại nguội lạnh của voi thật đáng tin cậy, vững chãi và tự tại. Nhờ tính nhẫn nại đó mà voi không bao giờ quên thức tỉnh. Phương châm hãy đừng quên khuyến khích ta trở nên hoàn toàn đắm mình trong sự nhẫn nại nguội lạnh của chánh niệm. Thay vì vội vã, chúng ta có thể bất chợt chánh niệm một cách sâu sắc ngay tại chỗ. Vì có chánh niệm, chúng ta không quên hít thở sâu hay uống một ngụm nước hay tận hưởng một cuộc bách bộ trong công viên. Vì có chánh niệm, chúng ta không quên có mặt để lắng nghe, để nhẫn nại. Chúng ta có thể cảm thấy một thoáng nôn nóng ở quầy thanh toán khi bà khách hàng chậm rãi đếm từng đồng xu, nhưng ta không quên dừng lại và trú vào bản chất xác thực của chú voi trong ta. Có biết bao niềm vui khi ta biết sống một cách chánh niệm đúng đắn. Hãy đừng quên nhắc nhở rằng ta có thể đánh đổ thói nghiện nôn nóng và không quên có mặt trong cuộc sống, chứ không vội vã lướt qua giây phút hiện tại.
28. Chào buổi sáng tinh mơ.
Nhân loại khắp nơi trên thế giới mỗi sáng thức dậy lặng lẽ chuẩn bị công việc làm. Người nông dân suy nghĩ về thời gian gặt hái trên con đường quen thuộc ông đi mỗi sáng. Người mẹ lặng lẽ soạn quần áo cho các con chuẩn bị đến trường chỉ ít phút trước khi chúng thức dậy. Bác tài xế xe tải vừa uống tách cà phê, vừa thử bánh xe và các dây chằng. Anh nhân viên ngân hàng hít sâu vào ngực hơi sương trên sông khi chạy bộ lúc rạng đông. Buổi sáng mang đến cho hầu hết chúng ta những giây phút tĩnh lặng trước khi bắt đầu một ngày, thời gian mà thiên nhiên dành cho ta để cảm nhận mạch sống của cuộc đời và quán tưởng đến một ngày làm việc trước mắt. Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm, tự nhiên chúng ta cảm thấy thật thư thái. Chỉ trong khoảnh khắc đó, chúng ta mới có thể để cho cuộc sống của mình được thông thoáng. Tắm táp, thay quần áo, nhấp tách trà, thả bộ đến trạm xe buýt. Tất cả là những thói quen đơn giản, lặng lẽ, đầm thắm và sảng khoái. Chúng ta một mình trong những khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi đến đâu, chỉ có ta với cuộc sống thêm lần nữa khai mở. Một ngày trước mắt có thể giao cho ta bao trách nhiệm nặng nề như là điều hành cơ quan chính phủ hay một lớp học. Chúng ta có thể có một số công việc nhất định phải hoàn thành như là chữa trị một trái tim đau hay một cây cầu hư hoại. Nhưng trước khi ta lại bắt đầu tất cả những công việc ấy, chúng ta chỉ là mình ta với ta. Vì thế, hãy tử tế với bản thân bằng một cung cách đơn giản nào đó. Trong nhịp độ vội vã của mình, chúng ta có thể lướt qua những khoảnh khắc bình thường lặng lẽ như thế. Có thể là vì gia đình chính người của ta chỉ có một phòng vệ sinh, nên cả buổi sáng chúng ta phải hối thúc nhau vội vã. Có thể vì ta thích ngủ muộn, nên chỉ còn đủ thì giờ để phóng như điên đến trạm xe buýt hay xe đi chung với bạn. Phải đưa con đến trường, phải kiểm thư điện tử và điện thoại di động reo vang, ngay cả trước khi chúng ta bước được ra khỏi nhà. Các nhu cầu cấp bách này có thể chiếm lĩnh khoảng thời gian yên tĩnh trong buổi sáng của ta, cướp đi khoảnh khắc riêng tư của thói quen, thải ta vào một ngày làm việc đầy vội vã và lo âu. Nhưng ngay đến như thế, ngay cả khi sự hỗn loạn dường như quá lớn, xâm lấn, đe dọa, thì những buổi sáng tinh mơ cũng vẫn đeo đẳng ta, thúc giục ta hãy chậm bước, hãy buông thư, dù chỉ trong giây lát. Biết đón nhận sự riêng tư của những thói quen ban sáng, khích lệ ta chấp nhận lời mời gọi của buổi sáng để kéo dài khoảnh khắc yên tĩnh và để cho không gian dịu êm được ghép vào cuộc đời ta. Chúng ta có thể coi các thói quen buổi sáng như là sự thực tập hàng ngày, một khoảng thời gian cốt yếu dành cho sự quán chiếu tâm linh và thiền định. Hành thiền buổi sáng là cách dành thời gian tôn kính Phật để bày tỏ sự tôn trọng bản thân và cuộc sống. Mỗi sáng, trong những gia đình hay cộng đồng Phật tử trên khắp thế giới, một ngày bắt đầu với một thời thiền. Đèn nhang trên bàn thờ được thắp sáng, trà được dâng, có người tụng tâm kinh, người khác thì chỉ ngồi thiền. Khắp Tây Tạng, trước khi bắt tay vào những công việc lao động hàng ngày trong đời, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều trở dậy lúc rạng đông để đi nhiễu quanh các bảo tháp hay chùa trong vùng, nhẹ nhàng đọc các câu chú và quán chiếu về ý nghĩa cuộc đời. Các công viên ở những khu phố tàu trên khắp nước Mỹ là những thánh đường vào buổi sáng cho hàng ngàn người đến tập Tai Chi. Các vị thiền sư Nhật Bản bắt đầu một ngày của họ lúc 4 giờ sáng để hành thiền và dùng điểm tâm lặng lẽ bên những cái chén Orioki của họ. Chú thích, tên gọi này có nghĩa là vừa đủ để nói đến kích thước của những cái tô chỉ vừa đủ cho một bữa ăn. Một bộ Orioki gồm 3 tô nhỏ, đũa, muỗng và khăn lau, hết chú thích. Dù chúng ta chọn ngồi thiền mỗi buổi sáng hoặc uống một ly cà phê một cách chánh niệm hay bắt đầu một ngày bằng những hoạt động nhẹ nhàng với chủ tâm hàm ân cuộc sống thì đó là những hành động thiện thật hoàn hảo. Biết hân hoan đón chào sự riêng tư của các thói quen buổi sáng. Chúng ta bắt đầu một ngày với sự tự tin cơ bản rằng chúng ta hoàn toàn thoải mái với việc là chính mình, như mình đang là. Buổi sáng với các thói quen lặng lẽ có thể làm chúng ta cảm thấy cô đơn mà chân chất, đơn giản, âm thầm mà tỉnh giác và tươi mát. Đó là sự riêng tư mà chúng ta trân quý. Chúng ta tự bằng lòng với chính con người mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hoàn toàn tự tin ở chính mình. Chúng ta không cần phải vội vã lướt qua những giây phút đó, không cần phải nuốt vội bữa điểm tâm hay khiến tâm lo ra với những thông tin cập nhật trên đài phát thanh. Chúng ta có thể dừng lại và hoàn toàn hàm ân rằng mình đang sống ngay giây phút này, ngay nơi chốn đó. Biết hàm ân sự riêng tư của các thói quen buổi sáng có nghĩa là sự trải nghiệm về việc ta là ai trong cái tĩnh lặng của buổi bình minh. Trước khi ta gấp rút, trước khi ta bắt đầu một ngày bận rộn, cho phép ta được thoáng nhận ra bản chất xác thực cơ bản của mình. Một khoảnh khắc riêng tư của chỉ việc được hiện hữu. Chúng ta có thể là người điều hành Liên Hiệp Quốc hay chỉ là người bán nước rong. Chúng ta có thể là một nghệ sĩ nổi tiếng hay chỉ là người thu tiền tại các trạm thuế lưu hành. Nhưng rốt lại, tất cả chúng ta trước tiên phải hoàn toàn là con người. Và ngay chính đây, trong buổi sáng mà chúng ta lại bắt đầu mọi thứ một lần nữa. 29. Chấp nhận sự nhàn rỗi. Hầu như tất cả chúng ta đều trải nghiệm những giây phút nhàn rỗi nhàm chán trong công việc. Những việc thông lệ buồn chán mà ta coi như đương nhiên. Phải chờ trên điện thoại, chờ ở máy làm copy, hay xếp hàng mua cà phê, chờ máy vi tính khởi động, chờ vì kẹt xe, chúng ta có thể xem những giây phút đó thật bực bội, vô ích, lãng phí thời gian, cần tránh né nếu có thể. Tuy nhiên, nếu khéo, biết sử dụng, những giây phút tẻ nhạt đó có thể làm giảm tốc độ và sự bát nháo trong công việc của chúng ta, giúp ta duy trì được sự cảnh giác, sự có mặt và tỉnh thức trong công việc. Một sự khó chịu nhỏ quen thuộc của đa số chúng ta là việc đi thang máy. Chúng ta nhấn nút thang máy, chờ đợi chốc lát, trong khi người khác cùng tụ lại chờ đợi. Khi cửa thang máy mở ra, chúng ta dừng lại, chờ người trong thang máy ra, rồi chậm rãi xếp hàng vào thang máy chật hẹp, bấm nút nơi muốn đến, rồi đứng chung với mọi người khác. Cửa thang máy đóng lại thì một việc quen thuộc nhưng kỳ quái xảy ra. Nếu chú tâm, ta sẽ nhận thấy hai việc. Đầu tiên, suốt vài giây trong thang máy đó, các chi tiết vật lý dường như khá nổi bật. Chúng ta đứng sát vào vách thang máy và người cùng đi thang máy nên khó thể thấy, nghe được gì nhiều. Nhưng các giác quan của chúng ta dường như nhạy bén một cách lạ thường và quang cảnh quanh ta sinh động một cách rõ ràng. Điều thứ hai chúng ta có thể cảm nhận là sự gần gũi này khiến chúng ta hơi khó chịu. Chúng ta lập tức bắt đầu ngọ nguậy để không nghĩ đến điều đó. Ta chuyển thế đứng nhìn đồng hồ tay như một cái máy, nhìn số lầu và rồi lại liếc xem đồng hồ. Điều mà sự khó chịu trong thang máy có thể tác động, đúng ra là tất cả những cái khó chịu nho nhỏ nói chung là chúng ta thực sự tỉnh thức ở những giây phút quen thuộc đó, nhưng cũng cố tránh sự trải nghiệm này để kéo bản thân ra khỏi những khoảnh khắc của sự quá gần gũi này. Những sự khó chịu nhỏ như là đi thang máy, những khoảng dừng trong một bài phát biểu hay ngồi chờ khi kẹt xe có thể khiến ta phần nào chán nản. Thế giới bên ngoài níu kéo, kích thích, kêu gọi ta thức tỉnh, biết chấp nhận những sự khó chịu nho nhỏ, khuyến khích chúng ta đối mặt với chúng bằng cách cảnh giác và hoàn toàn có mặt, không có sự phân tâm nào, thay vì để sự nhàm chán dù ngắn ngủi hay kéo dài ru ngủ ta. Chúng ta cần hoán đổi công thức lại để chấp nhận sự nhàm chán trong tất cả sự sinh động đơn giản, không màu mè của nó. Hãy để nó đánh thức ta dậy. Khi tương quan với những sự tẻ nhạt nho nhỏ bằng thái độ đúng đắn đó, chúng ta biến chúng thành một bài tập thực hành, những viên đá lót chân mà ta hàng ngày đi trên đó, tạo thành nền tảng để chúng ta giảm lại tốc độ, buông bỏ những dự tính trong đầu và hoàn toàn cảnh giác trong mọi tình huống. Một trải nghiệm khá quen thuộc của tôi trong quá trình làm việc trong các công ty là tham dự các buổi họp ở phòng họp ban giám đốc. Qua năm tháng, sắc thái và nhịp điệu của các buổi họp cũng thay đổi rất nhiều, có khi rất căng thẳng mà có khi cũng vui, đôi lúc gấp gáp, có khi lại thong thả. Nhưng dẫu sắc thái hay nhịp điệu thế nào, dẫu đề tài hay vấn đề gì được bàn thảo, lúc nào cũng có những khoảnh khắc nhàm chán để nhắc nhở tôi phải tỉnh thức, có mặt và tò mò quan sát. Thường trước khi cuộc họp có thể bắt đầu, tôi và các đồng nghiệp sẽ chờ đợi trong im lặng khoảng một phút khi cuộc họp qua điện thoại được khởi động để gọi mời đầy đủ người tham dự. Đó là một công việc quen thuộc nhàm chán khá phiền toái và bực bội. Người thì sắp xếp lại giấy tờ hay xê dịch mấy cây viết qua lại trên mặt bàn, người khác lại nhìn qua cửa sổ hay liếc nhìn đồng hồ tay. Giây phút ngưng động đó là một khoảnh khắc nhàn rỗi đối với tôi, để tôi có thể buông bỏ mọi toan tính lo âu và trong phút giây hoàn toàn thư giãn, ghi nhận mọi thứ xung quanh. Giữa bàn họp là điện thoại có loa mở lớn dùng để điều hành cuộc họp qua điện thoại. Nằm oai vệ trên bàn với bàn phím và kiểu loa mở, Thiết bị này hơi mới mẻ, nhưng vài con số trên bàn phím đã phai mờ, cũ kỹ. Qua năm tháng tôi đã quá quen thuộc với nó. Tới giờ họp thì chính cái loa là lời kêu gọi tôi phải giảm tốc độ suy nghĩ trong đầu, buông bỏ mọi toan tính và chỉ có mặt. Dần dần chỉ cần nhìn thấy cái điện thoại loa là tôi được nhắc nhở phải tỉnh thức. Cho đến hiện nay, bất cứ khi nào nhìn thấy điện thoại đó là tôi không thể làm gì khác hơn là tỉnh giác và quan tâm đến môi trường xung quanh. Sự ghi nhận những khoảnh khắc nhàn rỗi có cách riêng của nó để thẩm thấu, thấm nhuần kinh nghiệm làm việc của chúng ta, mang đến càng lúc càng nhiều các sắc thái cụ thể của môi trường xung quanh để lay động, đánh thức ta dậy. Ví dụ, khung cảnh quen thuộc mà ta nhìn thấy mỗi sáng khi ta rời thang máy luôn giúp ta tỉnh giác lại, hay với tách cà phê trong tay khi ta đứng chờ nước sôi lay tỉnh ta suốt một ngày, hoặc tấm biển sắc sét rỉ ở trạm tàu hỏa dường như vẫy chào đánh thức ta mỗi sáng, thì giờ cũng vẫy chào thức tỉnh ta trên đường về nhà mỗi chiều. Chiếc cà vạt hay khăn choàng yêu thích của ta, khung cảnh bên ngoài phòng làm việc, bàn phím máy vi tính của ta, tất cả đều mời gọi, lay động chúng ta thức tỉnh trong công việc. Khi chúng ta nhân rộng hơn trải nghiệm của mình về những khoảnh khắc nhàn rỗi, thì toàn cảnh nơi làm việc của chúng ta cũng trở thành một lời mời gọi to lớn hơn để tỉnh thức chúng ta. Dần dần ta bắt đầu cảm thấy thật thoải mái ở nơi làm việc. Không có nghĩa là ta có thể quăng giày vớ đi lung tung trong phòng mà mình mặc áo ngủ. Đúng hơn, những thói quen thân thuộc và môi trường làm việc trở thành một sự nhắc nhở liên tục rằng thế giới của chúng ta vừa bao la sâu sắc, vừa rất riêng tư và thân thuộc. Chúng ta dần cảm nhận được nhịp độ tự nhiên trong từng hành động. Giữ cánh cửa cho bạn đồng nghiệp hay kết thúc một giao dịch trị giá cả triệu đô la. Sử dụng cây viết trong tay cũng giống như sử dụng máy móc điều trị cho bệnh nhân. Đáng ngạc nhiên là khi chính xác chừng mực với những khoảnh khắc nhàn rỗi, thì chúng ta cũng khám phá ra phương cách để chính xác trong mọi công việc nói chung. Phương châm chấp nhận những khoảnh khắc nhàn rỗi nhắc nhở rằng chúng ta không cần phải thụ động trước áp lực công việc hay thói quen. Khi dành thời gian để ghi nhận những giây phút dường như không quan trọng này, ta có cơ hội để được tỉnh thức và ta có thể, với thời gian, khám phá trở lại nhịp độ tự nhiên chính xác để có thể thấm nhuần và vực dậy tất cả những gì ta phải làm trong suốt một ngày. Tôn trọng nghiệp. Có nhiều khái niệm quen thuộc về nghiệp. Cuối cùng rồi, ai cũng lãnh những gì họ xứng đáng. Hay, hãy chơi ván bài bạn đã có trong tay. Hay, cẩn thận với những gì bạn muốn được. Những quan điểm như thế phản ảnh các khía cạnh sâu sắc của nghiệp. Chúng thật sự đáng được ta quan tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thực sự tôn trọng nghiệp như là một phần của sự tỉnh thức trong công việc, ta cần tìm hiểu sâu hơn là một định nghĩa chung chung. Định nghĩa một cách đơn giản nhất thì nghiệp là luật nhân quả chi phối hành động của con người. Các triết gia, các nhà đạo đức học, tâm lý học, các vị thầy thuộc nhiều thế kỷ đã phải đối mặt với nhiều nghi vấn được nêu ra dựa trên quan điểm đó. Nếu con người do luật nhân quả chi phối, thì có phải là số phận con người đã được định đoạt? Chúng ta có tự do quyết định gì không? Chúng ta phải sống như thế nào nếu số mệnh đã định đoạt để chúng ta trả nghiệp quả của mình? Tại sao những kẻ ác ôn dường như sống sung túc hạnh phúc, trong khi người lương thiện thì sống trong khổ sở? Suy gẫm về những câu hỏi như thế, có thể mang đến cho ta những khám phá thú vị, cũng như những tình huống đạo đức khó xử. Tuy nhiên, trong công việc, nó đòi hỏi chúng ta phải thực tế hơn. Thay vì triết lý viển vông, chúng ta có thể chọn một giải pháp đơn giản hơn là quán xét ảnh hưởng của nghiệp đối với việc chúng ta đã thực hiện công việc của mình như thế nào. Nếu từ khi còn nhỏ, bạn đã biết giữ gìn đồ chơi của mình, không làm bẩn và xếp chúng vào các hộp hay tủ đàng hoàng, thì bạn đã tạo ra nghiệp hay khuynh hướng biết giữ gìn, thu xếp đồ đạc. Chúng ta dễ giữ các tủ quần áo, bàn làm việc hay các ngăn kéo được gọn gàng sạch sẽ khi trưởng thành là nhờ chúng ta đã quen làm thế, nên không có gì là lạ khi chúng ta lại hành động như thế. Ngăn nắp và sạch sẽ đã trở thành quen thuộc hay một thói quen tốt. Mặt khác, nếu bạn thấy ai làm rớt tiền trên phố, bạn lượm lên rồi cất giữ, thì bạn đã tạo ra nghiệp hay khuynh hướng ăn cắp. Nếu bạn từng làm những hành động như thế, thì sau này việc giữ những thứ không phải của mình trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó thói ăn cắp đã trở thành thông lệ hay một thói quen xấu. Theo các quy luật nhân quả, việc giữ gìn thế giới chúng ta sạch sẽ ngăn nắp là một khuynh hướng ích lợi, và lấy của người là một khuynh hướng tai hại. Trong công việc, các khuynh hướng nghiệp có nhiều tên gọi khác nữa: thái độ, quy trình, thói quen, năng lực, chuyên môn. Các từ ngữ này diễn tả những phương cách mà ta đã quen sử dụng trong hành xử, những khuôn mẫu mà ta rập theo để đem lại kết quả. Nếu dành thời gian để tự quán xét bản thân, ta sẽ nhận thấy rằng ta đã phát triển hàng trăm khuynh hướng, những hành vi liên quan đến công việc, các thói quen, các khả năng và các thái độ. Có cái ích lợi, có cái không được ích lợi lắm. Một số đem lại kết quả như mong muốn, số khác, những kết quả chúng ta không muốn thừa nhận. Biết sợ nghiệp giúp ta ghi nhớ rõ rằng việc chúng ta phát triển thói quen, khả năng và hành vi như thế nào là điều chúng ta phải chịu hậu quả với nó trong tương lai. Nếu chúng ta bỏ việc về sớm nhưng giấu cấp trên về điều đó, là chúng ta đã tạo nghiệp hay khuynh hướng gian dối, khiến cho chúng ta trong tương lai có khuynh hướng thực hiện và dễ dàng làm điều đó hơn. Biết sợ nghiệp, tóm lại là thừa nhận rằng những gì chúng ta đang làm ngay giây phút này sẽ khiến chúng ta có khuynh hướng làm giống như thế trong tương lai và làm nó dễ hơn. Chúng ta có khuynh hướng hành xử như thế nào đó trong công việc thường được đi kèm theo với những xúc cảm rõ ràng. Ví dụ, nếu trong 10 năm qua bạn làm việc đóng bàn ghế, thì có lẽ bạn sẽ phát triển một mức độ làm việc tự nhiên để tự kiểm soát mình. Giữ gìn dụng cụ, lắp ghép, khiên gỗ, bạn phát triển một số tình cảm cá nhân đối với các thói quen đó. Có thể bạn cảm thấy rất thoải mái, tự tại khi đóng bàn ghế. Khi gặp thách thức trong công việc, bạn cảm thấy đủ bình tĩnh, thoải mái để ứng phó và tìm ra những phương cách giải quyết mới. Do tự tin vào khả năng đóng bàn ghế của mình, bạn có thể nói: "Tôi có thể đóng cái bàn đó mà không cần mở mắt." Bạn không phải học lại cách sử dụng búa hay cách chọn loại gỗ. Khuynh hướng đóng bàn ghế đã in sâu trong bạn quá lâu, nên giờ làm những việc đó dường như đơn giản, không tốn công sức mà đem lại cho bạn cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, chúng ta có thể cảm thấy như bị các khuynh hướng của mình lừa bẫy. Ví dụ, ta có thể cảm thấy oán giận vì cách ta bị đối xử nơi làm việc. Nhiều năm qua, cấp trên đã buộc ta phải thực hiện những công việc mà ta cảm thấy thấp kém hay ta quá thừa sức để làm. Có thể thỉnh thoảng ta buộc phải lau dọn văn phòng hay đặt hàng. Những công việc này khiến ta cảm thấy bị xúc phạm. Ta không được tham dự các buổi họp quan trọng mà ý kiến của ta cũng ít được quan tâm, vì thế ta trở nên bực bội, thủ thế về vị thế của ta ở cơ quan, tạo ra một khuynh hướng hay có thái độ khó chịu ra mặt. Khác với nhịp độ thoải mái của người đóng bàn ghế, thái độ tự vệ mang đến cho ta cảm giác căng thẳng, chua chát, đớn đau và gần như không thể kềm chế. Bất cứ khi nào bị nhờ làm những công việc tầm thường hay đúng ra, khi cấp trên nhờ ta làm bất cứ điều gì, thì cảm giác tự vệ khó chịu lại tự nổi lên trong lòng, khiến ta vào những lúc đó cảm thấy như bị chúng trói buộc, không thể ứng phó hay nghĩ suy thông suốt. Mọi cuộc giao tiếp với cấp trên trở thành một mối đe dọa hiển nhiên, khiến ta cảm thấy cần phải bảo vệ bản thân. Chấp nhận có nghiệp bắt đầu với việc ghi nhận các xúc cảm này và việc chúng thay đổi với từng hoàn cảnh và khuynh hướng khác nhau như thế nào. Một mặt, ta có những khuynh hướng tự nhiên, thoải mái. Ta có thể thay đổi hành động, khả năng tùy theo hoàn cảnh và hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Mặt khác, ta có những khuynh hướng dường như cứng nhắc, khó khăn, khiến ta cảm thấy không thể cưỡng lại các hành vi, thái độ căng thẳng của mình. Ta cảm thấy hẹp hòi, co cụm và không thể hành động. Chúng ta bắt đầu nhận thấy một số khuynh hướng gò bó ta và số khác giải thoát ta như thế nào. Một số thái độ thoải mái và số khác hẹp hòi, căng thẳng như thế nào. Một số thói quen dường như cởi mở, uyển chuyển và số khác khắc khe, cứng nhắc như thế nào. Nếu quán xét những tình cảm tạo ra cách hành xử của ta ở nơi làm việc, ta sẽ khám phá ra một trong những quy luật sâu xa của nghiệp. Chúng ta càng cố gắng bảo vệ bản thân, chúng ta càng cảm thấy gò bó, hẹp hòi. Ngược lại, chúng ta càng cố gắng giúp đỡ người khác hay đóng góp một cách tích cực cho thế giới, chúng ta càng cảm thấy cởi mở, uyển chuyển. Lý giải điều đó khá đơn giản. Cố gắng bảo vệ bản thân là điều vô ích. Ngược lại, giúp đỡ người khác hay đóng góp cho thế giới thì không phải thế. Biết có nghiệp giúp ta chánh niệm về các khuynh hướng của mình để phát triển những khuynh hướng khiến ta cảm thấy cởi mở, uyển chuyển và từ bỏ những khuynh hướng khiến ta cảm thấy lo âu, hẹp hòi. Phát triển các khuynh hướng hữu ích hay nghiệp tốt khá rạch ròi. Chúng ta biết điều đó khi chúng ta cảm nhận nó. Dĩ nhiên, lễ phép chân thật đáng tin, trau dồi đạo lý hay ly, hòa nhã đối với đồng nghiệp ở nơi làm việc là những điều cốt yếu. Thấu đáo công việc mình làm, có trách nhiệm với các quy định của buổi họp, sẵn lòng đóng góp tài sức của mình, những điều này cũng quá hiển nhiên. Nhưng từ bỏ nghiệp xấu hay các khuynh hướng tai hại khiến ta khó hòa hợp, dễ nóng giận ở nơi làm việc, ví dụ kiêu mạn, ganh tị, tham lam, lười biếng, thiếu tự tin về nhiều mặt, thì khó khăn hơn nhiều. Khi chúng ta có thái độ căng thẳng và tự vệ trong công việc, chúng ta thường trở nên mù quáng, không nhận thức rằng cách hành xử của ta không đem lại lợi ích gì, mà còn có thể tai hại. Do đó nhận thức được tính tự vệ của ta có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta có chánh niệm về những sự tự vệ như thế, dù chỉ trong giây phút, ta sẽ khám phá ra rằng các cảm xúc căng thẳng, chống đối của ta khá dữ dội, mãnh liệt. Chúng ta phân tích mức độ của cuộc chiến đấu riêng tư này với sự chánh niệm rõ ràng và cảm nhận được sự oán giận, sợ hãi, chảnh chọe và trải nghiệm trực tiếp sự khốn khổ của ta mà không cần che đậy. Chánh niệm hiển bày cho ta thấy một cách không thể tránh được rằng chúng ta bị những khuynh hướng tự vệ đó giam hãm. Rõ ràng ta biết rằng trạng thái bức rứt trong ta đã báo cho ta biết rằng có điều gì đó không ổn. Biết tôn trọng nghiệp giúp ta xem những cảm xúc đó như những lời cảnh báo. Hãy thức tỉnh, hãy chậm lại, hãy biết bạn đang ở đâu. bạn đang đánh mất điều gì? Nghiệp nhắc nhở rằng chúng ta có quyền chọn làm người tốt hay xấu, có ích hay ích kỷ, hẹp hòi hay cởi mở trong từng giây phút trong ngày. Mỗi khoảnh khắc chúng ta có quyền lựa chọn sử dụng khuynh hướng nào để giúp ta dễ thích nghi, chân thật hoặc khiến ta trở nên mù quáng trong sự tự vệ và lo âu. Chúng ta cũng nghiệm ra rằng ta thừa hưởng các khuynh hướng từ những sự lựa chọn trong quá khứ, có cái hữu ích, có cái vô ích. Khi chánh niệm về các cảm giác căng thẳng, sợ hãi hay thoải mái, cởi mở, chúng ta có thể dần dần buông bỏ tính kiêu mạn, sân hận, tham và dung trồng sự thoải mái, an bình cho bản thân và cho tha nhân. Khi tập chánh niệm vào những giây phút căng thẳng hay lúc phản ứng tự vệ, chúng ta có thể phá vỡ sự mù quáng và nhắc nhở bản thân tỉnh thức chủ tâm. Và chánh niệm về các cảm giác thoải mái uyển chuyển, chúng ta có thể giúp người mà không oán trách, tạo bầu không khí vui vẻ hân hoan giữa các đồng nghiệp. Nói về nghiệp, chúng ta biết rằng không có những lời giải đáp dễ dàng, không có may rủi hay sự bảo đảm nào. Đúng hơn, chúng ta xây dựng thế giới và cá tính của mình từng bước một, từng hạt giống một. Lâu dần, ta sẽ gặt quả tự tin cởi mở. Tôn trọng nghiệp, chúng ta khiến thế giới của mình trở nên tốt đẹp hơn cho bản thân và những người sống quanh ta.